Đài Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Trọng Nghĩa, Thùy Dương, Thụy My và Anh Vũ xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Năm 22 tháng 9 2016. Mỹ, Nhật khẳng định thêm quyết tâm tăng cường hợp tác về Biển Đông. Việt Nam y án 5 năm tù đối với blogger Anh Ba Sàm. Ấn Độ bật đèn xanh cho hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Nga đưa tàu sân bay đến tăng viện cho lực lượng tham chiến ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình. Kính thưa quý vị, Biển Đông tiếp tục nổi bật trong hợp tác Hoa Kỳ-Nhật Bản trong cuộc tiếp xúc song phương ngày hôm qua bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong vấn đề Biển Đông. Trọng Nghĩa cho biết thêm.
Trong một bản thông cáo báo chí, Nhà Trắng xác nhận rằng trong cuộc gặp, hai lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản đã xin trích tái khẳng định sức mạnh không gì lay chuyển được của liên minh Mỹ-Nhật. Ngoài việc lên án các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa mới đây của Bắc Triều Tiên, hai ông Biden và Abe còn đồng ý tăng cường hợp tác trên các vấn đề Biển Hoa Đông và Biển Đông, đồng thời xác nhận rằng hai nước Mỹ và Nhật Bản cùng chia sẻ lập trường về tầm quan trọng của việc kiến tạo và duy trì một trật tự mở dựa trên các quy tắc pháp luật ở vùng châu Á-Thái Bình Dương. Phó Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Nhật Bản như vậy là đã xác nhận trở lại những gì được Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Tomomi Inada nhấn mạnh ngày 15 tháng 9 vừa qua trong tham luận ở Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế và Chiến lược CSIS tại Washington. Trong tham luận này, bà Inada xác nhận việc Tokyo ủng hộ mạnh mẽ các chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng không hàng hải của Hải quân Mỹ nhằm duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Nhật Bản cũng sẽ tăng cường hoạt động tại Biển Đông thông qua nhiều hình thức, trong đó có việc cho Hải quân Nhật tham gia các hoạt động tuần tra tập huấn chung với Hải quân Mỹ.
Về quan hệ giữa Manila và Moscow, báo chí Philippines hôm qua cho biết một đoàn cán bộ cao cấp của Bộ Quốc phòng Philippines vừa đến Nga để thăm dò khả năng tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực vũ khí.
Theo nhật báo Philippine Daily Inquirer, tại Moscow, phái đoàn Philippines đã tiếp xúc với quan chức Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Nga để tìm hiểu khả năng hợp tác nhằm tăng cường năng lực quân sự Philippines, tức là mua vũ khí, và tăng gia công tác huấn luyện cho quân đội và cảnh sát Phi. Theo Ngoại trưởng Philippines Tarfecto Asay, vị thế cường quốc thế giới của Nga và kinh nghiệm dự phòng tranh chấp của nước này có thể góp phần duy trì hòa bình ổn định trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, và việc Philippines mua các thiết bị quân sự và công nghệ hiện đại từ Nga sẽ giúp Manila đảm bảo an ninh trên biển. Trong một bản thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm qua, Đại sứ Philippines tại Nga, ông Carlo Soreta cho biết là trong các cuộc tiếp xúc với phái đoàn Manila, phía Nga đã chào hàng các loại thiết bị quân sự, khả năng hợp tác huấn luyện để sử dụng các thiết bị đó, cũng như các dịch vụ bảo trì và chuyển giao công nghệ sau khi mua. Ngoài ra, còn có vấn đề Nga đầu tư vào ngành công nghiệp sản xuất vũ khí tại Philippines, cũng như các phương thức tài trợ khác nhau. Giới quan sát đã lồng các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Manila và Moscow về vũ khí vào trong chiều hướng mới đã được Tổng thống Philippines Duterte tiết lộ gần đây. Theo đó, Manila sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quân sự với cả Nga lẫn Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Philippines vào hôm qua như đã cố biện minh cho ý định tìm mua vũ khí Nga, khi nêu bật sự kiện là ngay cả Mỹ cũng mua động cơ tên lửa từ Nga, chưa kể đến việc Nga là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho Ấn Độ, Malaysia, Thái Lan và Việt Nam.
Việt Nam y án 5 năm tù đối với blogger Anh Ba Sàm, một phiên tòa phúc thẩm đã mở ra tại Hà Nội vào hôm nay để xét đơn kháng án của blogger nổi tiếng Anh Ba Sàm, tên thật là Nguyễn Hữu Vinh. Ông đã bị một tòa án cấp dưới kết án 5 năm tù với tội danh viết bài chống phá nhà nước. Cho dù blogger Nguyễn Hữu Vinh vẫn tiếp tục phản bác các cáo buộc, cho rằng bản án đối với ông không dựa trên bất kỳ bằng chứng xác đáng nào, tòa vẫn duy trì bản án 5 năm. Vụ xét xử blogger Nguyễn Hữu Vinh rất được quốc tế quan tâm. Các nhà ngoại giao và các phương tiện truyền thông quốc tế được phép theo dõi phiên xử trong một căn phòng riêng biệt thông qua hệ thống video nội bộ. Có đến 6 luật sư bào chữa cho ông Vinh. Trả lời anh Trọng Thành đài RFI, một trong số các luật sư bào chữa ông Trần Quốc Thuận cho biết một số thông tin.
Đó là phiên tòa này diễn ra đó, nó cũng như những phiên tòa về cái màu sắc giống như thế này. Về mặt hình thức thì khá hơn, người ta cho nói đủ thứ chuyện, tạm gọi như là để cho các luật sư bị cáo để trình bày. Nhưng mà những trình bày ra những cái lý luận và nhất là những chứng cứ của luật sư đưa ra để bác bỏ cái cáo trạng, bác bỏ cái bản án sơ thẩm thì họ cũng ghi lại. Nhưng mà rõ ràng làm như là người vô cảm, cuối cùng là họ vẫn y án 5 năm và 3 năm. Rất tiếc là vụ phiên tòa mà có 9 cơ quan tổ chức nước ngoài tham dự và có hàng chục phóng viên trong nước, nhưng mà diễn ra một kết cục rất là đáng buồn, đáng xấu hổ. Đáng buồn là luật sư thì cũng đầu tư suy nghĩ dựa vào các văn bản của nhà nước, các thông tư liên ngành cũng là cái luật để mà bào chữa, nhưng mà mấy cái người viện giám sát thì theo luật bị đáp trả phải giải trình, nhưng mà cuối cùng thì họ bảo họ không chấp nhận, nhưng mà lý do sao không chấp nhận thì không đưa ra văn bản nào không chấp nhận cả. Đây là một cái cách làm việc theo cái kiểu phiên tòa của thế kỷ 19. Mặc dù họ ghi lại những lý lẽ, những dẫn chứng nào là vi phạm tố tụng nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, nào là chứng cứ là bất hợp pháp, nào là một loạt các vấn đề thủ tục vi phạm nghiêm trọng, nhưng mà cuối cùng họ lại nói một câu khó khơ, một cái là họ không chấp nhận, thì đó là đáng xấu hổ.
Chuyển sang khu vực Nam Á, hôm qua New Delhi đã bật đèn xanh cho việc ký hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ Rafale do Pháp sản xuất. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp, ông Jean-Yves Le Drian sẽ đến Ấn Độ để ký kết thỏa thuận vào ngày mai. Từ New Delhi, thông tín viên RFI Sébastien Farsi giải thích.
C'est le cabinet gouvernemental de sécurité présidé par le Premier ministre.
Chính cuộc họp về an ninh của văn phòng chính phủ do thủ tướng chủ trì đã bật đèn xanh cho hợp đồng mua vốn được trông đợi từ rất lâu nay. Chiến đấu cơ Rafale đã được không quân Ấn Độ chọn ngay từ năm 2012, và thời điểm đó, New Delhi muốn mua đến 126 chiếc, trong đó có 108 chiếc phải được sản xuất tại Ấn Độ. Nhưng vì các điều kiện thực thi là quá phức tạp, nên kế hoạch này đã bị Thủ tướng Narendra Modi bỏ qua, thay vào đó là mua hẳn 36 chiếc, lần này do Pháp sản xuất. Hợp đồng được ký vào ngày mai, thứ Sáu, tại New Delhi, với sự có mặt của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian, có tổng trị giá là 7,8 tỷ euro. Dassault và nhiều nhà cung cấp trang thiết bị khác của Pháp cũng phải cam kết tái đầu tư một nửa số tiền nói trên vào ngành công nghiệp Ấn Độ. Những chiếc Rafale đầu tiên sẽ được giao trong 3 năm tới để tăng cường cho một hạm đội Ấn Độ đã cũ kỹ và có quá ít máy bay để có thể đối phó với các đe dọa đến từ Trung Quốc láng giềng và nhất là từ Pakistan.
Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
Nga quyết định điều hàng không mẫu hạm đến tăng viện cho lực lượng tham chiến ở Syria. Thông tin này do chính Bộ trưởng Quốc phòng Nga thông báo vào hôm qua.
Theo hãng tin Pháp AFP, trong một bản thông cáo, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết là tàu sân bay đô đốc Kuznetsov sẽ đến vùng Địa Trung Hải góp sức cho số 6 chiến hạm và 3 hoặc 4 tàu tiếp liệu đang có mặt tại chỗ để tham gia chiến dịch quân sự ở Syria. Đặt căn cứ tại Murmansk ở vùng biển Barents, tàu sân bay đô đốc Kuznetsov hiện là hàng không mẫu hạm duy nhất của Nga. Theo truyền thông Nga, sắp tới đây, tàu này sẽ được trang bị bằng loại chiến đấu cơ MiG-29 thế hệ thứ tư. Cho đến nay, để giúp chế độ Damas, Hải quân Nga đã cho triển khai các loại khu trục hạm và tàu ngầm ở vùng Địa Trung Hải. Tên lửa hành trình đánh vào Syria chẳng hạn đã đặc biệt được bắn đi từ tàu ngầm, hoặc là từ các chiến hạm đóng tại vùng biển Caspi. Thông báo tăng cường lực lượng quân sự của Nga được đưa ra khi lệnh ngừng bắn từ ngày 9 tháng 9 vừa qua được dày công đàm phán giữa Nga và Mỹ đã bị tan vỡ chỉ sau một tuần thực hiện. trong những ngày qua, hai bên đã khẩu chiến dữ dội về việc bên nào là thủ phạm vụ oanh kích vào đoàn xe cứu trợ nhân đạo của Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai vừa qua ở Syria, khiến khoảng 20 người thiệt mạng. Hôm qua, một phát ngôn viên Lầu Năm Góc Mỹ xác định rằng không hề có bất kỳ một phi cơ nào, có người lái hay không có người lái, của liên minh do Mỹ lãnh đạo bay gần khu vực bị đánh bom vào lúc xảy ra sự cố. Tuyên bố này nhằm phản bác lời tố cáo của quân đội Nga trước đó ít lâu, theo đó đã có một chiếc phi cơ không người lái Predator của liên minh bay trên khu vực lúc vụ oanh kích xảy ra.
Trong khi đó, tại phiên họp Hội đồng Bảo an hôm qua ở New York để bàn về tình hình Syria, đấu khẩu dữ dội giữa Nga và Mỹ đã diễn ra. Từ Washington, đặc phái viên Al Cocte cho biết thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Nga là người đầu tiên phát biểu. Ông thông báo đã nhận được thông tin về việc đoàn cứu trợ nhân đạo bị tấn công. Ông nhắc tới vụ việc với giọng lạnh lùng. Một số người gọi đó là một vụ không kích. Nhưng chúng ta phải tỉnh táo, không được để cảm xúc lấn át. Cảm thấy bực bội, Ngoại trưởng Mỹ đã đáp lời khi nghe người đồng nhiệm Nga nói, tôi có cảm giác chúng ta đang sống ở hai thế giới khác nhau. Ông John Kerry nói thêm trước sự ngạc nhiên của người Nga, chúng ta sẽ phải cố gắng giữ các máy bay ở mặt đất, không cho bay trên vùng trời trong khu vực để làm dịu đi các căng thẳng. Ông Vitaly Churkin, đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc khi ra khỏi phòng họp đã tuyên bố, ông Kerry đã bóp méo những lời tuyên bố của chúng tôi về sự cố bi thương liên quan đến đoàn cứu trợ nhân đạo. Tôi thấy điều này là không đúng. Chúng tôi muốn có một cuộc điều tra công bằng và độc lập. Chúng tôi có đầy đủ các tài liệu. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson thì bình luận, ông Kerry và Lavrov không nhất trí về quan điểm, nhưng tình hình chưa đến mức tuyệt vọng và có thể họ sẽ nối lại cuộc đàm thoại. Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayron thì đề nghị các đơn vị quân đội của Syria rút về căn cứ và phải có cơ chế giám sát việc thực thi thỏa thuận hưu chiến.
Quan hệ Washington và Tehran đã có tiến triển. Hôm qua, Mỹ đã bật đèn xanh cho Airbus và Boeing bán máy bay cho Iran. Từ Washington, thông tín viên RFI Aymari Capomacho tường thuật.
Les actions de la firme Boeing étaient en hausse hier à l'annonce du feu vert.
Hôm qua, giá cổ phiếu của Boeing đã tăng cao sau khi tập đoàn này thông báo Bộ Ngân khố Mỹ bật đèn xanh cho hãng này bán khoảng 100 máy bay cho Iran. Tehran cần số máy bay này để thay mới đội máy bay của hãng hàng không quốc gia, còn Boeing thì cần hợp đồng này trong bối cảnh đang gặp nhiều khó khăn. Thỏa thuận thương mại của tập đoàn sản xuất máy bay của Mỹ đánh dấu một bước mới trong việc bình thường hóa quan hệ với Iran. Nhưng các trở ngại vẫn còn. Báo Mỹ lo ngại các ngân hàng sẽ ngăn cản hay làm chậm trễ việc thực hiện hợp đồng trị giá 25 tỷ đô la này, bởi vì phía Iran cần có nguồn tài chính để mua máy bay, mà trong giai đoạn bầu cử tại Mỹ, các ngân hàng đều rất thận trọng. Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan thuộc Đảng Cộng Hòa đã rất phấn khởi với thỏa thuận thương mại này của Boeing. Mọi người đều biết là ứng viên Donald Trump đe dọa hủy bỏ thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran. Chừng đó lý do đủ để các ngân hàng không vội vàng. Họ muốn chờ đợi kết quả bầu cử Tổng thống ngày 8 tháng 11.
Anne-Marie Capomaccio, Washington, RFI.
Trong lĩnh vực môi trường, thỏa thuận Paris về giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính đã được 31 quốc gia phê chuẩn trong phiên họp ngày hôm qua tại Liên Hiệp Quốc. Như vậy, thỏa thuận này sẽ có hiệu lực ngay trước cuối năm nay. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc ông Ban Ki-moon cho biết, việc áp dụng thỏa thuận này trước cuối năm nay sẽ là một bước đi quan trọng, hướng tới một tương lai an toàn hơn, công bằng hơn và thịnh vượng hơn. Thỏa thuận Paris được đưa ra hồi cuối năm 2015, có tham vọng duy trì mức tăng nhiệt độ dưới ngưỡng 2 độ C so với mức thời kỳ tiền công nghiệp. Sau đây là phần tin ngắn.
Hôm nay, Trung Quốc đã thông báo dỡ bỏ một phần lệnh cấm nhập khẩu thịt bò từ Mỹ. Lệnh cấm này đã kéo dài 13 năm sau khi Mỹ phát hiện có trường hợp bò điên ở nước này vào năm 2003. Quyết định dỡ bỏ một phần lệnh cấm nhập thịt bò từ Mỹ được Bắc Kinh đưa ra khi nhu cầu tiêu thụ thịt của người dân Trung Quốc tăng cao. Đời sống của tầng lớp trung lưu đã được cải thiện nhiều, chế độ ăn uống truyền thống theo kiểu Trung Quốc cũng đã thay đổi. Thịt bò nhập khẩu từ Úc và Brazil hiện đang bán rất chạy tại Trung Quốc.
Liên quan tới Đông Nam Á, lãnh đạo Ngoại giao Miến Điện Aung San Suu Kyi đã hứa với Liên Hiệp Quốc là sẽ ủng hộ quyền của người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Bà đã cam kết như trên vào hôm qua trong diễn văn đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đang họp tại New York. Trong thời gian qua, bà Aung San Suu Kyi đã bị chỉ trích mạnh mẽ trên chính trường quốc tế, kể cả từ phía những người hết sức ủng hộ bà, về thái độ im lặng của bà trước các hành động sách nhiễu đàn áp nhắm vào cộng đồng thiểu số người Hồi giáo Rohingya tại Miến Điện. Bà trong diễn văn đã không đề cập tới người Rohingya một cách trực tiếp, nhưng cho biết là sẽ hỗ trợ công việc của một ủy ban do chính quyền Miến Điện thành lập về các vấn đề nhạy cảm, đứng đầu là Tổng Thư ký Kofi Annan.
Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thăm chính thức Cuba. Ông Abe là thủ tướng đầu tiên của Nhật đến thăm Cuba từ sau cách mạng Cuba 1953-1959. Tokyo muốn phát triển quan hệ hợp tác thương mại với La Habana. Trong cuộc họp báo hôm qua, ông Yoshihide Suga, chánh văn phòng nội các Nhật cho biết sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp Nhật phát triển tại Cuba và hỗ trợ La Habana phát triển môi trường đầu tư. Nhật Bản cũng muốn tìm kiếm sự hợp tác của Cuba trong việc giải quyết các vấn đề với Bắc Triều Tiên liên quan tới tên lửa và hạt nhân, vì Cuba là một trong số ít các nước có quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng.
Tại Hoa Kỳ, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại thành phố Charlotte, tiểu bang North Carolina, để đối phó với những cuộc biểu tình bạo động. Sau vụ cảnh sát bắn chết một người da đen ở thành phố Charlotte mới đây, các cuộc biểu tình bạo lực đã liên tiếp diễn ra trong hai ngày qua tại thành phố này. Thống đốc bang North Carolina đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở Charlotte và huy động lực lượng vệ binh quốc gia đến để giữ trật tự.
Tối hôm qua, cựu chánh văn phòng phủ tổng thống Pháp, ông Frédéric Salabarou, con rể của cựu tổng thống Pháp Jacques Chirac cho hãng tin AFP biết, phu nhân tổng thống, bà Bernadette Chirac cũng đã phải nhập viện vì bệnh viêm phổi. Bà hiện đang nằm điều trị tại bệnh viện Pitié-Salpêtrière ở Paris.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình? Kính thưa quý vị, hôm thứ Ba 20 tây tháng 9, Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post trích dẫn một tờ báo địa phương Đài Loan cho biết phát hiện có bốn cấu trúc kiên cố được xây dựng trên đảo Ituaba mà Việt Nam gọi là đảo Ba Bình. Bãi đá ngầm lớn nhất trong quần đảo Trường Sa do Đài Loan kiểm soát và gọi là đảo Thái Bình, giới chuyên gia đặt câu hỏi, Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình? Theo trang mạng The Diplomat ngày 21 tháng 9, thì có nhiều lời đồn thổi tại Đài Loan cho rằng đó là các khẩu pháo phòng không đã được đặt trên đảo Ba Bình, đặc biệt việc các quan chức chính phủ Đài Loan từ chối tiết lộ bất kỳ cơ sở quân sự nào trên đảo Thái Bình và mục đích của chúng là gì do tính chất bí mật. Càng làm gia tăng các lời đồn đoán, theo đó Đài Bắc đã tăng cường củng cố hệ thống phòng thủ trên đảo Ba Bình ngay sau khi có phán quyết của Tòa trọng tài thường trực về tranh chấp lãnh hải giữa Trung Quốc và Philippines. Trong phán quyết, Tòa cho rằng Ba Bình không phải là đảo mà chỉ là đá và do vậy không có lãnh hải 12 hải lý. Bất kể đó là cấu trúc gì, rõ ràng những cơ sở đó có tính chất rất nhạy cảm và dường như có liên quan đến mục tiêu an ninh. Tuy nhiên, theo The Diplomat, chưa hẳn là việc Đài Loan tăng cường hệ thống tên lửa địa đối không được thực hiện ngay sau phán quyết của La Hay. Có nhiều khả năng Đài Loan đã dự tính củng cố năng lực tình báo, giám sát và nhận dạng xung quanh đảo Ba Bình từ trước đó. Dù Đài Bắc cho đến giờ vẫn luôn bảo vệ quan điểm của mình, muốn quốc tế công nhận Ba Bình như là một đảo thực thụ theo luật quốc tế, nhưng Đài Loan chưa bao giờ tìm cách hạn chế tự do lưu thông hàng hải trong lãnh hải hay vùng phụ cận của Ba Bình. Việc nâng cao khả năng do thám, giám sát, theo dõi, viết tắt là ISR, có thể cho thấy là Đài Loan quan tâm trực tiếp đến việc quản lý các hoạt động tàu thuyền trong vùng biển gần đảo này. Hơn nữa, các hệ thống phòng không, hệ thống Skybow, tức Thiên Cung, và hệ thống phòng không Antelope là những dàn di động. Với việc Trung Quốc và các nước có đòi hỏi chủ quyền tăng cường các hoạt động quân sự trên Biển Đông, Đài Bắc qua động thái trên dường như cũng dấn thêm bước nữa trong cuộc chạy đua này. Vào đầu năm nay, khi ông Grigory Poling thuộc tổ chức Asia Maritime Transparency Initiative và ông José Alberto Zaid của Manila Bulletin đến thăm đảo Ba Bình, cả hai ông đều không nhận thấy có sự hiện diện khả thi về những cấu trúc này hay như kế hoạch nào để thiết lập một cơ sở phòng không gần với đường băng ở phía Tây Ba Bình. Bất kể đó là cấu trúc gì, Đài Loan cũng không có ý định minh bạch. Phản ứng của Đài Loan về phán quyết ngày 12 tháng 7 của tòa La Hay rõ ràng rất là tiêu cực. Trong khi đó, Ngoại trưởng Đài Loan đánh giá việc phát hiện các cấu trúc kiên cố trên đảo Ba Bình là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Đài Loan kiên quyết chiếm giữ đảo Ba Bình trước tiên là để lưu thông tàu bè và sau đó là để hỗ trợ ngư dân của họ hoạt động xung quanh vùng biển này. Nhưng việc lắp đặt hệ thống phòng không trên đảo Ba Bình, tuy không hẳn giống như các nước có tranh chấp khác, bao gồm cả Trung Quốc và Việt Nam, đang có những tranh chấp trên Biển Đông, có lẽ lại là một động thái khiêu khích ngoài ý muốn của Đài Loan. Tuy nhiên, The Diplomat tỏ ra thận trọng cho rằng, một khi chưa có bằng chứng rõ ràng, tốt hơn hết cũng đừng nên vội vã kết luận về các ý đồ của Đài Loan. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự ngày thứ Năm 22 Tây tháng 9 2016. Trong phần 2 sắp đến, Thụy My sẽ mở đầu chương trình với một điểm báo. Tiêu điểm thời sự tuần này Tú Anh sẽ nói về chủ đề Cuba, Raúl phục hận Fidel sau nửa thế kỷ, ân nhẫn chờ thời cơ. Mời quý vị nhớ đón nghe, nhưng ngay sau đây là phần tin bổ sung. Ấn Độ mua Rafale của Pháp để tăng cường năng lực đối phó với đe dọa từ Trung Quốc và Pakistan, anh Vũ trình bày.
Ngày hôm qua, chính phủ Ấn Độ thông báo mua của Pháp 36 chiếc máy bay chiến đấu Rafale với giá trị đơn hàng gần 8 tỷ euro. Đây là hợp đồng xuất khẩu vũ khí lớn nhất của tập đoàn chế tạo máy bay quân sự Dassault sau khi đã bán được cho Qatar và Ai Cập mỗi nước 24 chiếc. Hợp đồng mua sắm vũ khí lớn này sẽ tăng cường tiềm lực cho không quân Ấn Độ để có thể tự tin đối phó lại với những đe dọa tiềm ẩn từ hai nước láng giềng Trung Quốc và Pakistan. Thông báo chính thức từ phía chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi được đưa ra sau gần một năm rưỡi thương lượng giữa Paris và New Delhi. Đây cũng là hợp đồng thương mại trọng tâm của quan hệ Pháp-Ấn. Trước hết, xin được điểm qua vài nét về tình trạng lực lượng không quân Ấn Độ hiện nay. Cho đến năm 2015, Ấn Độ mới chỉ có 35 đội bay chiến đấu, mà mỗi phi đội như vậy chỉ gồm 18 chiếc, trong khi đó không quân Ấn Độ dự trù phải cần ít nhất 42 phi đội để có thể đảm bảo được công cuộc bảo vệ đường biên giới phía Tây và Bắc với Pakistan và Trung Quốc. Đội chiến đấu cơ của không quân Ấn Độ hiện tại không những thiếu mà gồm chủ yếu toàn những loại máy bay đã cũ kỹ và không đồng bộ. Của Nga thì có từ MiG-21, MiG-27, MiG-29 và các loại Su-30 MKI. Ngoài ra, đội chiến đấu cơ của Ấn Độ còn có máy bay Mirage của Pháp, Jaguar của Anh và cả chiếc Tejas tự đóng trong nước. Từ nhiều năm nay, không quân Ấn Độ đã phải rút các loại MiG-21 cũ kỹ vừa lạc hậu vừa hết giờ bay nhưng vẫn chưa được bù lại bằng các loại chiến đấu cơ mới. Năm ngoái, trước Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Ấn Độ, một đại diện không quân đã báo cáo là từ nay đến năm 2022, Ấn Độ sẽ chỉ còn 25 phi đội chiến đấu cơ. Về số lượng như vậy là ngang bằng với Pakistan. Tuy nhiên, quan chức này nhấn mạnh rằng Ấn Độ còn phải rất chú ý tới mối đe dọa của Trung Quốc ngày càng gia tăng hiện nay.
Năm 2012, Ấn Độ bắt đầu đàm phán riêng với tập đoàn Dassault trong dự án mua 126 chiến đấu cơ hiện đại với điều kiện được chuyển giao công nghệ, nhưng hợp đồng khổng lồ đó đã không thể đạt được vì giá thành chuyển giao công nghệ của Rafale quá cao.
Hai bên đã phải trải qua nhiều cuộc thương lượng để xích dần từng bước lại với nhau. Hồi tháng 5 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã giải thích là chính phủ sẽ điều chỉnh lại việc đặt hàng sau khi thảo luận với lực lượng không quân. Trong chuyến công du Paris hồi tháng 4 năm 2015, Thủ tướng Narendra Modi đã thông báo New Delhi có ý định mua 36 chiếc Rafale hoàn chỉnh và hợp đồng mua bán chỉ được đàm phán trong khuôn khổ thỏa thuận giữa hai nhà nước. Trang bị chiến đấu cơ hiện đại Rafale cho không quân sẽ giúp quân đội Ấn Độ chút bớt nỗi lo về khả năng quốc phòng. Thì nhiều năm nay, giới chức quân sự nước này luôn phàn nàn về tình trạng trang bị của quân đội Ấn Độ không đủ tầm để đối phó với những thách thức địa chính trị trong vùng ngày càng lớn. Ngoài mối hiềm khích với người hàng xóm từ khi giành độc lập đến giờ, Ấn Độ đang phải sẵn sàng đối mặt với đà gia tăng sức mạnh quân sự cùng với những tham vọng chủ quyền quá đáng của Trung Quốc tại châu Á. đó là chưa kể đến Ấn Độ vẫn luôn có những tranh chấp lãnh thổ dai dẳng với hai người hàng xóm này xung quanh vùng núi Himalaya. Một chiến đấu cơ Rafale, mục tiêu trước mắt của Ấn Độ là hiện đại hóa lực lượng không quân, hiện gồm chủ yếu các loại máy bay Nga đang gần hết hạn sử dụng. Còn về lâu về dài, hợp đồng cộng với chuyển giao công nghệ sẽ giúp Ấn Độ phát triển công nghiệp hàng không quân sự, hiện mới chỉ còn đang chập chững, với sản phẩm duy nhất là chiếc chiến đấu cơ Tejas. Theo các chuyên gia quân sự Ấn Độ, hợp đồng 36 chiếc Rafale này mới chỉ là bước đầu. New Delhi sẽ còn phải chi nhiều để vũ trang đối phó với sự bành trướng sức mạnh của Trung Quốc ngày nay. Cho đến lúc này, với Pakistan, Ấn Độ đã có thể kiềm chế được. Nhưng so với Trung Quốc, tiềm lực quân sự của Ấn Độ vẫn còn ở mức thấp hơn rất nhiều.
Hợp đồng bán cho Ấn Độ 36 chiếc Rafale là một thắng lợi cho xuất khẩu vũ khí của Pháp. Mặc dù được đánh giá là tinh hoa của ngành hàng không quân sự Pháp, nhưng không phải dễ dàng để Rafale có mặt trong không lực Ấn Độ.
Cuộc phiêu lưu của Rafale đến Ấn Độ bắt đầu từ năm 2007 khi New Delhi mở thầu mua 126 chiến đấu cơ. Khi đó có không ít các đối thủ cạnh tranh với Rafale đã nhảy vào cuộc. Cuối cùng thì Rafale đã thuyết phục được không quân Ấn Độ trước các lựa chọn nhiều loại chiến đấu cơ hiện đại như Eurofighter Typhoon và Gripen của tập đoàn Saab, và các loại chiến đấu cơ của Mỹ F-16 của Lockheed Martin hay F-18 của McDonnell Douglas hay như MiG-35 của Nga. Được quân đội Pháp đưa vào sử dụng từ năm 2004, nhưng Rafale liên tiếp gặp phải thất bại trong việc xuất khẩu. Thành công đầu tiên được biết đến là vào tháng 2 năm 2015, Ai Cập bất ngờ đặt mua 24 chiếc Rafale. Hai tháng sau đó, một hợp đồng 24 chiếc khác tiếp tục được ký với Qatar. Nếu tính cả đơn hàng ký với Ấn Độ vào ngày mai, số lượng Rafale xuất khẩu đã chiếm được gần một nửa so với tổng số 180 chiếc mà không quân Pháp đặt hàng của Dassault. Rafale đã hấp dẫn được không quân Ảnh Độ nhờ khả năng tác chiến rộng và đảm trách được nhiều vai trò cùng lúc của một chiến đấu cơ. Ưu điểm của Rafale là cùng một chuyến xuất kích có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tác chiến phòng không, ném bom chiến lược, oanh kích mặt đất, tấn công tàu chiến và cả do thám trên không. Rafale đã được không quân Pháp triển khai ngay từ năm 2007 trên chiến trường Afghanistan, can thiệp tấn công ở Libya năm 2011. Và tại Mali năm 2013, hiện tại 12 chiếc Rafale của không quân Pháp đang tham gia vào các cuộc oanh kích Daesh ở Iraq. Rafale là chiến đấu cơ nặng 10 tấn nhưng có thể mang theo lượng vũ khí và nhiên liệu nặng gấp 1,5 lần trọng lượng. Về mặt vũ khí, Rafale có thể được trang bị đại liên 30mm dùng chiến đấu trên không và oanh kích mặt đất, tên lửa không đối không, bom dẫn đường bằng laser và tên lửa hành trình. Rafale có thể bay với tốc độ 2.200 km/h và cất cánh trên quãng đường băng ngắn 400m, bán kính hoạt động của nó tới 1.850 km. Rafale có thể được trang bị cho không quân và hải quân, máy bay cũng có thể tác chiến từ tàu sân bay. Hiện tại Rafale là chiến đấu cơ chủ chốt của không quân Pháp, ít nhất cho tới tận năm 2044. Chính nhờ những hợp đồng bán Rafale đầu tiên ra nước ngoài mà xuất khẩu vũ khí của Pháp trong năm 2015 đã đạt doanh số kỷ lục 16,9 tỷ euro, tức là tăng gấp 2 lần so với năm trước.
RFI, les voix du monde.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Mỹ Nhật khẳng định thêm quyết tâm tăng cường hợp tác về Biển Đông. Việt Nam y án 5 năm tù đối với blogger Anh Ba Sàm. Ấn Độ bật đèn xanh cho hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Nga điều tàu sân bay đến tăng viện cho lực lượng tham chiến ở Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình. Và bây giờ, mời quý khán giả theo dõi phần điểm báo do Thủy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, trang nhất nhật báo Le Figaro hôm nay đăng ảnh những người lính Hungary đang canh gác tại biên giới Croatia chạy tựa, châu Âu lại đua nhau dựng lên các biên giới. Cuộc tranh luận về kiểm soát luồng di dân buộc phải đặt ra với lục địa này và đè nặng lên các cuộc bầu cử sắp tới. tờ báo kể ra, Thủ tướng Anh Theresa May nêu lên nghĩa vụ quản lý các biên giới, Đức quyết định gia hạn kiểm soát nhập cư, chốt chặn Thổ Nhĩ Kỳ đang còn lơ lửng. Trong khi đó, việc phân bổ số người nhập cư tại các vùng là vấn đề tế nhị, và ở Pháp, bức tường dựng lên để cô lập rừng Calais cũng đang là đề tài bị chỉ trích. Trên lĩnh vực chính trị nước Pháp, Le Monde chú ý đến cuộc bầu cử sơ bộ của cánh hữu, chạy tựa, hai tháng để quyết định các tranh cãi về ý tưởng. Các cuộc bỏ phiếu ngày 20 và 27 tháng 11 tới sẽ là dịp cho đảng những người Cộng Hòa làm rõ ra đường hướng chính trị và tư tưởng của đảng này. Libération lo lắng trước ảnh hưởng của cực hữu đủ mọi giới đang tràn ngập Internet và tham gia vào các cuộc tranh luận công khai. Mỗi xu hướng đều có trang web riêng để phổ biến, và việc cực đoan hóa này tỏ ra thuận lợi cho ứng viên của đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia. Nhìn rộng ra thế giới trên lĩnh vực kinh tế, Lacroix đặt câu hỏi, toàn cầu hóa trong tương lai sẽ như thế nào? Trong lúc thương mại quốc tế có những trục trặc, những người phản đối tự do mậu dịch ngày càng nhiều. Nhật báo kinh tế Riziko thì cho biết, ô nhiễm từ xe hơi, ngành thuế Pháp vào cuộc, chính phủ sẽ tiến hành những xét nghiệm mới trên các loại xe nghi ngờ gây ô nhiễm. Từ năm 2008, số tiền thuế được miễn khi mua xe hơi mới dựa trên lượng khí carbonic thải ra, trong khi theo những xét nghiệm gần đây thì số khí thải trong thực tế nhiều hơn so với trên lý thuyết.
Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Le Figaro quan tâm đến việc ông Obama tiến hành cuộc chiến dùng cho bà Clinton. Coi việc đánh bại Donald Trump như chuyện riêng của mình, Tổng thống Barack Obama lao thẳng vào cuộc chiến.
Kể từ tháng 10 cho đến tận kỳ bầu cử ngày 8 tháng 11, ông Barack Obama dự kiến dành 1 đến 2 ngày mỗi tuần để hỗ trợ cho bà Hillary Clinton. Sự tham gia tích cực chưa từng thấy này của một đương kim tổng thống cho thấy tính chất đặc thù của cuộc song đấu với Donald Trump và mối nghi ngờ ngày càng tăng của phe dân chủ về cơ hội chiến thắng của ứng cử viên đảng mình. Ông Obama sẽ đi vận động tại nhiều tiểu bang quan trọng: Ohio, Iowa, Pennsylvania, Bắc Carolina, Florida là những nơi mà ông đã thắng cử năm 2008. Không chỉ lên sân khấu, Tổng thống Mỹ còn trả lời phỏng vấn cho nhiều đài truyền hình, truyền thanh, tham gia các mạng xã hội và các cuộc quyên góp. Thậm chí, ông còn sẵn sàng xuất hiện trong các clip quảng cáo của bà Clinton. Tổng thống Obama được tỷ lệ ủng hộ 52-56%, cao hơn 3 người tiền nhiệm vào lúc sắp rời Nhà Trắng. Tỷ lệ này còn lên đến 65% nơi giới trẻ, 66% đối với công dân Mỹ gốc gác từ những nước khác, và nhất là người Mỹ da đen, 91%. Bà Clinton không có được ưu thế tương tự đối với ba loại cử tri trên. Ông Obama coi việc vận động cho bà Clinton như là việc riêng của mình. Theo Le Figaro, ông kinh hãi trước nhân vật Donald Trump, một người hoàn toàn phản nghĩa với sự điềm tĩnh, hòa giải và thận trọng cần có nơi một tổng thống Hoa Kỳ. Ông Trump không đáp ứng được bất kỳ tiêu chí nào. Obama đã tuyên bố như vậy hôm 13 tháng 9. Donald Trump loan báo những hành động đầu tiên sau khi trở thành tổng thống, ngoài việc ra lệnh trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp, sẽ tập trung vào việc hủy bỏ hầu hết các nghị định do Barack Obama ban hành. Một trong số những cố vấn của ông Trump đã nói với tờ New Yorker, chúng tôi đã lên danh sách khoảng 25 nghị định mà ông Trump sẽ ký ngay ngày đầu nhậm chức. Có thể kể, việc không thực hiện Hiệp định Khí hậu Paris COP21, đường ống dẫn dầu Keystone, ngưng chương trình tiếp nhận người tị nạn Syria, gỡ bỏ những hạn chế về việc mua súng, v.v.
Cũng về chủ đề này, Le Monde nói về những nhân vật Cộng hòa, trong đó có ông George Bush cha, phản đối lại Donald Trump. Cựu Tổng thống Mỹ sẵn sàng bỏ phiếu cho ứng cử viên Dân Chủ Hillary Clinton.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Ngược lại với sự hăng hái của Tổng thống Mỹ trong cuộc vận động dùm cho bà Clinton, Le Monde than thở trước hình ảnh tương phản, Syria, lời kêu gọi của ông Hollande, sự im lặng của ông Obama. Tờ báo nhận xét, tại diễn đàn Liên Hiệp Quốc, hai nguyên thủ Mỹ và Pháp bất lực trước cuộc chiến tranh này có thái độ khác biệt hẳn.
cả hai đều đang ở giai đoạn cuối của nhiệm kỳ, nhưng hai bài diễn văn rất tương phản. Tổng thống Mỹ Barack Obama trong suốt 50 phút chỉ nói vài lời về Syria, nhấn mạnh là một chiến thắng quân sự là bất khả, cần phải tiếp tục công việc ngoại giao tuy khó khăn. Còn Tổng thống Pháp đưa ra lời kêu gọi thống thiết để thảm kịch này không tiếp tục là nỗi xấu hổ cho cộng đồng quốc tế, nhưng đó chỉ là lời nói, còn chính đồng nhiệm Mỹ mới có sức mạnh để tạo áp lực thực sự lên những nước đang hỗ trợ cho chế độ Damas và trước hết là Nga để áp đặt ngưng bắn, đưa viện trợ nhân đạo đến nơi, những điều kiện tiên quyết nhằm tái thương lượng.
Nhìn sang châu Á, Nhật báo Công giáo La Khoa cho biết Giáo hội La Mã chính thức công nhận một giám mục tại Trung Quốc. Tòa Thánh hôm qua đã nhìn nhận Linh mục Phêrô Sao Chunmin là giám mục Ôn Châu, trong khi tuần trước Ngài đã bị chính quyền ngăn trở không cho làm lễ tang cho người tiền nhiệm.
Đây là lần đầu tiên Vatican chính thức công nhận một giám mục tại Hoa Lục kể từ khi Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI mời 4 giám mục Trung Quốc đến dự hội nghị giám mục năm 2005. Sự kiện này được loan báo ở câu cuối trong thông cáo ngắn của Tòa Thánh về việc giám mục Ôn Châu là Đức cha Vinh Sơn Chu Duy Phương qua đời hôm 7 tháng 9 ở tuổi 88. Xuất thân từ giáo hội ngầm, cha Phêrô Thiệu Chúc Mẫn cùng trở thành giám mục với cha Vinh Sơn Chu Duy Phương năm 2007, vào thời điểm quan hệ Bắc Kinh và Vatican đang khá tốt đẹp. Việc tấn phong cả hai nhằm mục đích tạo điều kiện hợp nhất giữa hai cộng đồng giáo hữu chính thức và bí mật, nhưng thời đó Bắc Kinh không chịu nhìn nhận giám mục Thiệu Chúc Mẫn. Hôm 13 tháng 9, lúc cử hành lễ tang cho giám mục Chu Duy Phương, cha Thiệu Chúc Mẫn còn bị chính quyền cưỡng bức đưa đi thật xa. Về mặt chính thức thì Ngài đang đi du lịch để thưởng thức sự hùng vĩ và vẻ đẹp của tạo hóa ở một vùng đất hẻo lánh, nhưng theo Asia News, Ngài đã bị bắt giữ.
Còn tại Hồng Kông, tờ báo chú ý đến Chu Khải, dân biểu trẻ tuổi bị đe dọa đến tính mạng. Lần đầu tiên được bầu vào Quốc hội đầu tháng 9, ông Chu Khải đã bị dọa giết vì đấu tranh chống tham nhũng và bảo vệ môi trường.
Dân biểu 38 tuổi, nằm trong số 5 tân dân biểu nổi loạn đã đắc cử, với số phiếu thuộc loại kỷ lục là 80.000. Từ nhiều năm qua, Chu Khải tích cực đấu tranh tại các vùng nông thôn, nằm xa khỏi các khu kinh doanh, thương mại sang trọng. Ông bảo vệ cho những tiểu chủ, chống lại các nhà đầu cơ địa ốc, vận động chống việc phá hủy những ngôi nhà truyền thống là di sản của Hồng Kông, chùa Phật giáo hay đền Thủy Thần, và bảo vệ những nông dân hãy còn sống bằng nghề trồng trọt. Đất đai Hồng Kông đang bị giành giật bởi nhiều tổ chức mafia địa phương cũng như từ Hoa Lục. Những tháng gần đây, Chu Khải đã tố cáo một thế lực mạnh mẽ muốn chiếm lấy khu vực Quan Châu để xây lên các khu dân cư gần biên giới Trung Quốc. Và hôm qua, ông còn cáo buộc các quan chức cấu kết với mafia, liên tục nhận được những lời đe dọa sẽ bị giết chết. Mỗi ngày, ông đều phải thay đổi chỗ ở, và việc bắt giữ 6 nghi can mới đây không có nghĩa là mối đe dọa đã chấm dứt.
Trên lĩnh vực kinh tế, Le Monde được quan tâm đến việc sáp nhập trong lĩnh vực thép ở Trung Quốc. Hai tập đoàn Baosteel Steel và Wuhan Steel được nhập làm một, trở thành tập đoàn đứng thứ nhì thế giới về thép. Bắc Kinh cũng muốn giảm bớt tình trạng sản xuất thừa hiện nay.
Bảo Cương ở Thượng Hải chuyên sản xuất thép cao cấp, đặc biệt cho lĩnh vực xe hơi, là một trong những tập đoàn thép hiếm hoi, làm ăn có lời tại Trung Quốc. Sẽ nút chững Wisco, tức Vũ Hán, hiện đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Vụ sáp nhập này diễn ra trong lúc Bắc Kinh đang bị áp lực từ các đối tác thương mại, đòi thực hiện kế hoạch giảm bớt tình trạng sản xuất thép quá thừa thải. Trong hội nghị G20 ở Hàng Châu vừa qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker đã đe dọa tấn công vào nạn sản xuất thừa một cách nghiêm túc sẽ là một thử nghiệm, trong lúc châu Âu đang xem xét việc xử lý Trung Quốc qua các cuộc điều tra chống phá giá và trợ giá.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo do Thụy My biên soạn. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Tiêu điểm thời sự với tựa Cuba, Raúl phục hận Fidel sau nửa thế kỷ chờ thời cơ, tạp chí do Tú Anh thực hiện.
Tạp chí Tiêu điểm.
Lên thay Fidel Castro bình hoạn vào năm 2006, Raúl Castro phải chờ đến năm 2008 mới chính thức lên làm chủ tịch nước. Sau đó, phải đợi đến năm 2011, cha đẻ cách mạng Cuba mới chịu nhường chức vụ cuối cùng, lãnh đạo tối cao cho người em. Nhân Đại hội Đảng Cộng sản Cuba năm 2011, một loạt 300 biện pháp cải cách kinh tế mở cửa cho lĩnh vực tư nhân được thông qua. Nhưng biến cố ngoạn mục nhất là trong lĩnh vực ngoại giao. Ngày 17 tháng 12, 2014, tái lập bàn giao với Washington. Sau diễn văn, Chủ tịch Cuba đưa tay gạt nước mắt, nhưng ông lập tức kiểm soát xúc động, không quay lại nhìn ông anh. Sau 50 năm tuân lệnh Fidel Castro một cách mù quáng, Raúl đã dứt khoát đứng thẳng trước định mệnh của chính mình. Nhân danh Chủ tịch Cuba, Raúl vĩnh viễn quay lưng lại với Fidel, vi phạm điều cấm kỵ của chế độ Cộng sản Cuba, hòa giải với kẻ thù không đội trời chung dân kỳ, nắm bàn tay của trùm đế quốc số 1 Barack Obama.
Vào thời điểm này, tuần báo Kinh tả Pháp, người quan sát Le Nouvel Observateur đặt câu hỏi, phải chăng tiểu lãnh tụ đã phục hận? Gaul, người em nhút nhát, người em có biệt tài xuyên tường, ở 83 tuổi, đã bẻ gãy lời nguyền, tự giải phóng, để mang lại nụ cười và hy vọng cho một dân tộc mỏi mệt, kiệt quệ, vì một chế độ độc tài, lố bịch.
Trong suốt nửa thế kỷ, tuy đeo sao trên cổ, Gaul đóng nhiều vai trò bên cạnh tư lệnh tối cao, từ sĩ quan thuộc hạ, sĩ quan tùy viên, quản gia, bù nhìn, người của Moscow, giữ con cho ông anh, công tố viên, bình định viên, lúc nào cũng sẵn sàng bao che cho ông anh lớn những hành động điên rồ, lố lăng và tội ác. Thật ra, nếu xem xét kỹ càng cuộc đời chính trị của Raúl, người ta sẽ hiểu vì sao ông biết nhẫn nại và thi hành sứ mệnh cho đến hơi thở sau cùng. Sứ mệnh đó là bảo vệ hình ảnh chế độ Castro và quyền lực bằng mọi giá cho đến khi hương tàn khói lạnh. Một trong những sự kiện, đúng hơn là vụ án dàn dựng vào năm 1989, truy tố 47 sĩ quan và cán bộ, tử hình 4 người, trong đó có tướng Arnaldo Ochoa, đại tá Antonio de la Garza thuộc lực lượng đặc biệt, hai cán bộ cao cấp của Bộ Tài chính và Nội vụ với tội danh phản quốc. Ngay Bộ trưởng Nội vụ thời đó là José Aponte cũng bị 20 năm tù giam với tội danh đồng lõa và sau đó ông bị ám sát trong nhà giam. Vào năm 1989, Cuba lập một đường dây buôn ma túy với phương tiện là máy bay vận tải. Tổng cộng có 15 chuyến từ Colombia đáp xuống các sân bay quân sự và dân sự Cuba. Mục đích của kế hoạch dịch vụ đặc biệt này là tìm ngoại tệ đô la. Tuy nhiên, khi quan hệ giữa La Habana và các trùm ma túy Colombia sắp bị Washington tố cáo với quốc tế, Fidel Castro quyết định hy sinh các sĩ quan và cán bộ liên can. Thiếu tướng Arnaldo Ochoa, nguyên là tư lệnh lực lượng viễn chinh của Cuba tại Angola, một người hùng của quân đội, cùng với 13 sĩ quan, đa số là khai quốc công thần từ năm 1959, kẻ bị xử bắn, người bị giam cầm.
Vụ án này cho thấy Cuba buôn lậu ma túy và nhà nước quản lý đường dây phạm pháp này. Tuy nhiên, không một nhà quan sát nào tin tưởng rằng tướng Arnaldo Ochoa đứng đầu đường dây ma túy. Thế thì tại sao anh em nhà Castro lại giết viên tướng này?
Quý khán giả đang theo dõi tạp chí Tiêu điểm thời sự.
Theo nhà báo Pháp Serge Raffi, vào năm 1989, khi Liên Xô của Mikhail Gorbachev đổi mới, Raúl Castro khuyên ông anh nên thừa cơ hội cải cách, nương theo lá bài Perestroika, mở cửa Cuba cho giới đầu tư Mỹ. Thế nhưng, nhà độc tài vẫn đóng kín trong tâm lý quan tưởng nhìn đâu cũng thấy kẻ thù. Fidel còn nghi ngờ đứa em của mình âm mưu đảo chính với sự đồng lõa của tướng Arnaldo Ochoa mới từ Angola chiến thắng trở về. Cũng như Raúl Castro, tướng Arnaldo Ochoa rất thân với bộ tham mưu của quân đội Liên Xô, đa số là tướng lãnh ủng hộ tân tổng bí thư Mikhail Gorbachev và chính sách Perestroika. Để gọi là triệt hạ băng phản bội, Fidel Castro ra lệnh bắt hết những người bị tình nghi theo chủ trương của Gorbachev và kết án họ tội buôn ma túy. Fidel Castro còn thâm hiểm đến mức buộc Raúl mặc chiếc áo chưởng lý trong suốt vụ xử dàn dựng đúng theo kịch bản Stalin thời thanh trừng nội bộ bên Liên Xô. Raúl tuân lệnh, nhưng ông không bao giờ tha thứ cho người anh đã bắt mình đóng vai trò vu khống, phản bạn và đưa nhiều bạn thân chiến hữu đồng chí ra pháp trường. Raúl đã sống những ngày thê thảm, đớn đau trong các phiên tòa giả dối này. Chính ông là người kêu án tử hình người bạn chiến đấu từ thời còn gian khó. Thời khắc kinh khủng nhất là khi Raúl đọc bản luận tội Arnaldo Ochoa. Ông dìm xúc động trong cơn say, trấn áp nỗi đắng cay và lợm giọng trong rượu rum và whisky. Aliena de la Garza, con gái của đại tá Antonio de la Garza bị xử bắn cùng với tướng Ochoa, kể lại.
Fidel tiếp gia đình các tù nhân, giải thích với chúng tôi là vụ xử này chỉ là dàn dựng, tổ chức các phiên tòa là để che mắt Hoa Kỳ, vì CIA có bằng chứng rằng chế độ có dính líu vào đường dây buôn lậu ma túy với các trùm Colombia. Sau vụ xử thì tất cả sẽ được trả tự do. Thật ra chúng tôi ai cũng biết, kẻ chủ mưu buôn ma túy chính là Fidel Castro, và bây giờ thì ông ta tìm cách cứu bộ lông của mình. Fidel đã lừa dối chúng tôi phải chọn con đường lưu vong, còn Raúl, người bạn thân của gia đình, thì làm sao có thể bình tâm sau một tội ác giết bạn thân vô tội để cứu anh như vậy.
Thái độ của Raúl trong phiên tòa dàn dựng, bất bình nhưng không dám chống lại Fidel phải được hiểu như thế nào? Giáo sư Jacobo Batrover, người Cuba, tác giả quyển sách Raúl Fidel, chế độ bào ngược của hai anh em thù nghịch, nói rõ, Raúl thật ra không phải là chiếc bóng hay là thuộc hạ của Fidel. Trong nhiều năm dài chỉ huy quân đội, Raúl đóng vai trò người dọn rác cho Fidel, thi hành những công tác sắc máu cho ông anh. Đó là hai nhân vật mà cá tính trái ngược nhau. Raúl cư xử như một người cha có tình người, trong khi Fidel tự cho mình là kẻ giác ngộ cách mạng vi kỷ, ngay con ruột cũng không quan tâm. Người cha có tình cảm này sau một loạt vố đau, và từ khi chính thức lãnh đạo quốc gia vào năm 2008, đã quyết định tiến hành hoài bão manh nha chuẩn bị từ thời thập niên 1980, nhưng bị Fidel giết trong trứng nước qua vụ án Hernando Ochoa. Để thực hiện kế hoạch bí mật này mà kết quả đầu tiên được thế giới biết đến là cú bắt tay ngoạn mục theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng với Mỹ 7 năm sau đó. Người dọn rác của Fidel Castro đã nhanh chóng quét sạch tay chân của ông anh, cải tổ nội các, loại trừ các nhân vật có thể kế nghiệp, đặt người thân tín vào bộ chính trị đảng Cộng sản, bổ nhiệm người thân vào các chức vụ quan trọng. Trong lĩnh vực kinh tế, con rể của Raúl được bổ nhiệm đứng đầu tập đoàn doanh nghiệp quân đội Geisha, độc quyền quản lý 80% lĩnh vực kinh tế. Ngành an ninh tình báo thì nằm trong tay đại tá Alejandro Castro, con trai của ông. Raúl tham khảo rất kỹ hồ sơ mật, báo cáo về tâm tư suy nghĩ dự án của các thành phần cán bộ sĩ quan cốt cán của chế độ, và hiểu rằng chuyện sinh tử của gia đình Castro là làm cách nào phải cứu sống toàn gia khi bị dân chúng đòi xét công luận tội. Do đó, nỗi ám ảnh của Raúl Castro là nuôi dân để tránh biển máu. Đáp án của ông là phải đổi mới kinh tế, mà muốn đổi mới kinh tế thì phải giải tỏa cấm vận, mà muốn cấm vận được giải tỏa thì phải hòa giải với kẻ thù.
Thế là Raúl bổ nhiệm hai chuyên gia kinh tế trẻ không có thẻ đảng vào Hội đồng Nhà nước. Omar Evelini và Pavel Vidal có trọng trách lập kế hoạch dự báo kinh tế Cuba trong 10 năm tới. Theo hai nhà kinh tế Cuba này, thì tương lai Cuba không tùy thuộc vào một cường quốc xa xôi nào, ám chỉ Nga và Trung Quốc, mà tùy thuộc vào Nam và Bắc Mỹ, nhất là Brazil và Hoa Kỳ. Tháng 7 năm 2007, một năm sau khi Fidel Castro nằm bệnh viện, Raúl Castro đã đọc một bài diễn văn gây chấn động, phải cải cách tận gốc rễ từ cấu trúc cho đến học thuyết kinh tế, hoặc chúng ta đổi mới, hoặc sẽ bị tụt hậu.
Với đầu óc thực tế không như ông anh Fidel, Raúl thấy rõ chế độ là Habana, sống còn là nhờ Venezuela. Hai nhà cách mạng quan tưởng Fidel Castro và Hugo Chavez không bao giờ quan tâm đến kinh tế và đời sống của dân. Được Caracas mỗi ngày cho không từ 80.000 đến 100.000 thùng dầu, là Habana bán lại một phần cho thị trường quốc tế, thu vào một số ngoại tệ đủ để cầm hơi xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cái chết của Tổng thống Hugo Chavez và cuộc khủng hoảng kinh tế lương thực chính trị làm rung chuyển Venezuela cho thấy Raúl có tầm nhìn xa. Tiến trình bình thường hóa bang giao với Mỹ do vậy được tăng tốc, mà Fidel Castro hoàn toàn không hay biết gì. Vào ngày 17 tháng 12 năm 2015, khi Washington và Havana long trọng thông báo lật qua trang sử hận thù trước sự chứng kiến của hàng tỷ khán giả truyền hình thế giới, thì Fidel Castro vắng mặt vĩnh viễn, bị loại khỏi đấu trường chính trị.
Vừa rồi là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Khoa học với tựa bài học về đánh giá thảm họa môi trường từ vụ tràn dầu BP vịnh Mexico đến nạn cá chết tại Việt Nam do Formosa. RFI phỏng vấn tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến tại Đức.
Tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, tháng 4 năm 2016, một thảm họa môi trường quy mô lớn đã xảy ra tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Hóa chất thải ra từ nhà máy luyện thép Formosa của Đài Loan khiến hàng trăm tấn cá chết cả một vùng bờ biển dài hơn 200 cây số bị nhiễm độc, hàng trăm nghìn cư dân mất nguồn sinh kế. Theo các nhà quan sát, cho đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn tỏ ra hết sức lúng túng trong việc khắc phục thảm họa. Thảm họa do Formosa gây ra tại Việt Nam khiến nhiều người nghĩ đến một thảm họa tràn dầu quy mô lớn tại vùng vịnh Mexico cách nay 6 năm, mà việc điều tra các tác động môi trường vẫn tiếp tục cho đến hiện nay. Kinh nghiệm điều tra đánh giá tác động môi trường trong thảm họa ở tại vịnh Mexico để lại những bài học nào cho Việt Nam? Tạp chí khoa học của RFI tuần này có cuộc phỏng vấn với tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến.
Đài RFI, Ban tiếng Việt, xin chào tiến sĩ Nguyễn Hải Yến.
Vâng, xin chào anh Thành ạ, và chào thính giả.
Thưa chị, rất là mong chị cho biết là cái thảm họa ở tại vịnh Mexico, Hoa Kỳ do công ty dầu mỏ BP Hàn Quốc gây ra. Công ty này ấy, thì đã làm gì trong cái việc mà điều tra tác động của cái thảm họa đó? Dạ.
Khi mà thảm họa xảy ra thì ngoài cái việc mà cứu hộ ngay, BP ngay lập tức công bố hai khoản ngân sách rất là lớn cho những cái nghiên cứu đánh giá thiệt hại và nghiên cứu sâu lâu dài. Trong đó có một cái ngân sách đầu tiên, đấy là ngân sách để đánh giá thiệt hại sinh thái. BP ngay đầu tiên là chi 1,3 tỷ USD cho cái hoạt động này. Cái kế hoạch tiếp theo thì tổng cộng vào thì BP sẽ phải chi lên 8,7 tỷ USD vừa cho đánh giá và vừa cho các cái chương trình phục hồi sinh thái. Cái hoạt động này được thực hiện như thế nào? Thì khi mà cái thảm họa nó xảy ra một cái thì tất cả các cái cơ quan chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực này, người ta cử ra mỗi một cơ quan một người để thành lập một cái hội đồng gọi là cái hội đồng ủy thác có trách nhiệm đánh giá thiệt hại tài nguyên. Mục tiêu của cái hội đồng ủy thác này là đưa ra được một bức tranh đầy đủ về thiệt hại sinh thái và từ đó mới có được kế hoạch phục hồi khả thi. Cái hội đồng ủy thác đánh giá thiệt hại tài nguyên này nó được thành lập cả ở cấp quốc gia và cả cấp địa phương. Và từ cái kết quả đánh giá thiệt hại tài nguyên sinh thái môi trường ở cái giai đoạn đầu gọi là cái giai đoạn tiền đánh giá ấy, ngay lập tức người ta đã đưa ra được 57 dự án phục hồi sớm ở 5 tiểu bang. Và dựa vào cái kết quả đánh giá thiệt hại tổng thể lâu dài ấy, thì cái hội đồng ủy thác gần đây người ta đã quyết định là cần phải phục hồi ở 38 vùng cho 13 kiểu phục hồi sinh thái khác nhau. Cái việc khẩn trương đánh giá thiệt hại này đã giảm thiểu được cái việc mất dấu tích. Ví dụ như một số vùng do sóng gió và thủy triều nó sẽ phủ cái dầu tràn đấy, cát, bùn cát nó sẽ phủ lên trên, sau này sẽ bị bỏ qua và không đánh giá cũng như không phục hồi được. Nhưng mà ở Hoa Kỳ khi mà cái thảm họa dầu tràn ở vịnh Mexico xảy ra, không phải người ta chỉ thành lập nguyên cái hội đồng ủy thác này để đánh giá một cách tổng thể, mà người ta còn hình thành một cái chương trình nghiên cứu khác nữa để cài răng lược với lại cái chương trình đánh giá thiệt hại sinh thái này để làm sao đấy các cái thông tin khoa học nó xác thực hơn. Vì cái tính chất môi trường ở biển nó rất là phức tạp và diễn tiến nó từ dòng hải lưu rồi bắt đầu nó phân tán rồi nó mới ảnh hưởng lên các hệ sinh thái, rồi các chất dầu đấy cũng tự hủy do sinh vật hoặc là do vi sinh vật nó phân hủy, hoặc là nó sẽ biến đổi theo thể như thế nào đấy, nó tác dụng với lại các cái hợp chất khác mà biến đổi. Thế cho nên là người ta sẽ phải cần có những cái nghiên cứu chuyên sâu hơn để có những cái test để mới khẳng định được những cái đánh giá thiệt hại ban đầu.
Dạ vâng, xin chị cho biết tiếp về cái ý nghĩa của cái chương trình thứ hai đấy, có vẻ như là rất là quan trọng.
Thì ở đây người ta thành lập một cái gọi là cái chương trình sáng kiến nghiên cứu vịnh Mexico. Nó là một cái chương trình độc lập, nó không nằm về của BP mà nó cũng không nằm về chính phủ. Khi mà thảm họa xảy ra thì ngay tháng 5 năm 2010 là BP đã cam kết chi ra một khoản 500 triệu cho cái chương trình nghiên cứu này. Cái chương trình nghiên cứu vịnh Mexico này nó là một chương trình mở và nó độc lập, vì thế nó đã thu hút được gần 4.000 nhà nghiên cứu đến từ 286 viện trường của 20 quốc gia. Họ phân chia những cái chương trình nghiên cứu thành 1 năm, 2 đến 4 năm, 3 đến 5 năm và 6 đến 5 năm ứng với những cái thời kỳ khác nhau mà mình phải đối mặt với lại cái thảm họa. Ví dụ như đầu tiên là người ta sẽ phải nghiên cứu về cái dòng chảy và hướng phát tán của dầu, rồi đến những cái nghiên cứu về test về độc tố các thứ. Trong vòng 6 năm thì với cái 500 triệu mà PP tài trợ cho cái chương trình này thì cái chương trình sáng kiến nghiên cứu vịnh Mexico đã cho ra được sản phẩm là 784 bài báo đã được đăng trên các cái tạp chí khoa học. Cái chương trình sáng kiến nghiên cứu vịnh Mexico này nó cũng có những cái nghiên cứu tương tự như cái hoạt động của hội đồng ủy thác, nhưng nó nghiên cứu chuyên sâu hơn. Hai cái chương trình này nó như là hai cái lược cài răng lại với nhau để phụ trợ cho nhau. Một bên là thực tế, cái bên hội đồng ủy thác đấy là đánh giá trên diện rộng và đi thực tế. Còn cái nhóm nghiên cứu sáng kiến vịnh Mexico này thì mang tính nghiên cứu chuyên sâu và làm ở trong phòng thí nghiệm nhiều hơn. Tôi thấy rằng chính phủ Việt Nam cũng như là trí thức ở Việt Nam cần kêu gọi để có một cái chương trình nghiên cứu độc lập như thế để kêu gọi được trí thức thế giới.
Dạ thưa chị, thì vừa rồi thì chị cho biết những cái điều tra nghiên cứu của BP mà chi trả đấy. Theo chị thì cái gì có thể coi là cái khó khăn chính trong cái việc mà tiến hành điều tra một cái vấn đề phức tạp như là cái thảm họa môi trường như vậy? Dạ.
So sánh giữa thảm họa dầu tràn ở vịnh Mexico và Formosa Vũng Áng thì có một cái rất quan trọng mà Hoa Kỳ cũng như là PP họ thành công ở đây là họ có được thông tin. Khi mà thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico xảy ra ấy, thì ngay lập tức Trung tâm ứng phó quốc gia của Hoa Kỳ cùng với lại những cái đại diện ở tất cả các địa phương người ta cùng hoạt động, và trách nhiệm của họ bước đầu tiên là phải thu nhận tất cả những thông tin từ mọi nguồn báo về, bất cứ những cái dấu hiệu gì liên quan đến sinh vật môi trường nghi ngờ đến thảm họa đều được gọi về. Và từ đấy người ta hình thành lên một cái cơ sở dữ liệu. Ở Việt Nam không có cái trung tâm ứng cứu quốc gia và cũng không có một cái hệ thống gọi là network cho cái ứng phó đối với lại thảm họa quốc gia. Vì thiếu hụt thông tin cho nên là sẽ không thực hiện được cái việc phục hồi, tẩy rửa hoặc là làm lệch hướng. Nhưng mà cái quan trọng nữa là ở Hoa Kỳ khi mà thảm họa xảy ra là chính quyền và đặc biệt là cái tổ chức bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ ấy, là người ta ngay lập tức người ta công bố đấy là thảm họa quốc gia và người ta sẵn sàng người ta đối mặt với lại những cái thực tế của thảm họa. Trong khi đó ở Việt Nam thì cá chết hàng trăm tấn như thế, san hô chết tới 50%, thế mà vẫn không công bố là thảm họa, vẫn cứ nói là sự cố môi trường, sự đánh giá lệch lạc về cái tính chất thảm họa, thành ra không có cái chương trình nghiên cứu nào cả. Cho đến bây giờ không hề nghe thấy có một cái chương trình nghiên cứu gọi là đánh giá thiệt hại cũng như là phục hồi gì cả.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến, tạp chí khoa học của đài RFI về đề tài bài học cho thảm họa Formosa ở Việt Nam sắp kết thúc. Trước khi chia tay với thính giả, chị có thêm chia sẻ gì nữa không ạ?
Thảm họa dầu tràn ở vịnh Mexico ấy, tập đoàn dầu khí của Anh Quốc người ta cũng trả rất là nhiều tiền cho cái việc nghiên cứu những cái triệu chứng của người dân cũng như là của công nhân làm cho cái tập đoàn này, xem họ có những cái biểu hiện gì bệnh lý không. Trong khi đó ở Việt Nam thì các quan chức lại nhảy xuống tắm biển, rất là đau khi nhìn thấy người dân tay trần như vậy mà đi thu gom cá chết. Ở trong cá chết đấy nó có thể nó sẽ rất là nhiều những cái chất độc khác mà lây nhiễm qua đường ra. Chính quyền Việt Nam không hề có một thông tin truyền thông nào để cảnh báo cho người dân. Một là không tắm biển, đóng cửa bãi biển. Hai là phải có những phương tiện bảo hộ. Nhìn cái bài học từ thảm họa tràn dầu ở vịnh Mexico thì tôi thấy rằng Việt Nam cũng cần phải ngay lập tức ưu tiên đến việc nghiên cứu, đánh giá thiệt hại cũng như là phục hồi các cái hệ sinh thái biển như san hô, cỏ biển, rừng ngập mặn. Đấy là ba hệ sinh thái quan trọng mà chúng tôi là những cái nhà khoa học về lĩnh vực này, chúng tôi có thể khẳng định rằng rất là sốt ruột.
RFI xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thị Hải Yến đã dành thời gian cho chương trình tạp chí hôm nay.
RFI.
Thưa quý vị, tạp chí khoa học do Trọng Thành thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ Nhật khẳng định thêm quyết tâm tăng cường hợp tác về Biển Đông. Việt Nam y án 5 năm tù đối với blogger Anh Ba Sàm. Ấn Độ bật đèn xanh cho hợp đồng mua 36 chiến đấu cơ Rafale của Pháp. Nga đưa tàu sân bay đến tăng viện cho lực lượng tham chiến ở Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Đài Loan xây gì trên đảo Ba Bình. Trong chương trình phát thanh ngày mai, Sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Minh Anh thực hiện. Tiếp theo là tạp chí văn hóa do Thu Hằng biên soạn với tựa Chợ Sapa, Hương Việt giữa lòng Bà, Cộng hòa Séc. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.